tôn kính dựa trên sự phân biệt giữa phàm phu và chư vị đã tuyệt đối giải thoát. Phương cách mà chư tăng tôn kính lẫn nhau có những điểm đáng kể. Một lần, Ngài A-chan tò mò muốn biết vào thời Đức Phật, chư tăng đảnh lễ nhau như thế nào. Trong khi ngồi thiền, Ngài thấy Đức Phật và nhiều vị đệ tử ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Người thì tóc đã bạc phơ, và cũng có những vị Samanera, người lớn, người nhỏ. Các vị không đến cùng một lượt, mà đến riêng rẽ từng vị, người trước, người sau. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau, theo thứ tự đến. Vị Samanera trẻ tuổi mà đến trước thì cũng ngồi phía trước các vị tỳ khưu, còn vị tỳ khưu già đáng tuổi ông mà đến sau cũng hài lòng ngồi phía sau các vị nhỏ tuổi, không có vẻ gì xấu hổ. Thậm chí Đức Phật mà đến sau thì Ngài cũng ngồi phía sau chư tỳ khưu và Samanera, không có sự phân biệt nào. Ngài A-chan có vẻ ngạc nhiên khi thấy tình trạng hình như kém tôn ti trật tự giữa Đức Phật và chư vị đệ tử của Ngài, vốn nổi tiếng là rất trọng kỷ luật và lúc nào cũng trật tự. Nhưng một lát sau, tuy Đức Phật không có một lời giải thích, Ngài A-chan thấm hiểu rằng sự tôn kính lẫn nhau chỉ dựa trên pháp và giải thoát, không dựa trên chân lý giả định hay chân lý tương đối. Trên nền tảng này, không có sự phân biệt truyền thống và xã hội về cao hạ hay thấp hạ tính theo ngày xuất gia, vì đó chỉ là sự thật tương đối. Từ Đức Phật xuống đến chư vị đệ tử A-la-hán và Samanera nhỏ tuổi nhất, tất cả đều ngang hàng nhau về phương diện tuyệt đối trong sạch. Ngài A-chan lại tự hỏi các ngài đảnh lễ nhau thế nào theo cách quy ước, thì các ngài nhanh chóng dời chỗ ngồi. Giờ đây thấy Đức Phật ngồi phía trước nhóm đông, và các vị Samanera khi nãy ngồi phía trước chuyển về phía sau chư vị tỳ khưu. Tất cả đều ngồi nơi được sắp xếp theo trật tự xã hội thông thường. Ngài A-chan hiểu rằng chắc chắn đây là nghi thức tôn kính nhau giữa chư tỳ khưu trong thời Đức Phật. Vị tỳ khưu dù là A-la-hán mà nhỏ hạ phải tôn kính một vị lớn hạ hơn, mặc dù vị này chưa phải là A-la-hán. Sau đó Đức Phật dạy Ngài A-chan, chư vị tỳ khưu của Như Lai có điểm đặc biệt là biết tôn trọng lẫn nhau và luôn luôn giữ thiện ý với nhau, dựa trên sự bình đẳng về danh dự và phẩm giá. Mặc dù là đông, chư đệ tử của Như Lai không có thái độ tranh cãi hay lấn lướt nhau. Một nhóm tỳ khưu mà không biết tôn trọng lẫn nhau và không đối xử với nhau đúng theo giáo pháp và giới luật Dhamma và Vinaya, được xem là thầy khi giáng mặt Đức Phật, thì không thể gọi là tỳ khưu của Như Lai. Có những vị tỳ khưu giả danh chỉ tự xưng là tỳ khưu. Trái lại, một nhóm tỳ khưu thận trọng dân giữ hành theo giáo pháp và giới luật ắt xứng đáng được gọi là tỳ khưu của Như Lai, bất luận là xuất gia tại đâu, là ai, hay bất luận là người quốc gia nào hay ở trong giai cấp nào. Đó là tất cả những người bước theo dấu chân của Như Lai và chắc chắn trước sau sẽ thành tựu sự chấm dứt đau khổ. Sau khi giảng dạy vắn tắt như vậy, Đức Phật và chư vị đệ tử A-la-hán của Ngài tức khắc biến mất, và Ngài A-chan tin chắc vào sự thật của những điều Ngài đã thấy. Xác chết không có nghĩa địa. Thậm chí đến việc phải đắp y như thế nào trong lúc thiền hành hay thiền tọa cũng được một vị đệ tử A-la-hán chỉ dạy. Khi Ngài A-chan thắc mắc xem phải làm như thế nào cho thật đúng cách, vì đệ tử A-la-hán ấy chỉ cho Ngài cách ngồi thiền, khi mặc và khi không mặc y tăng già lê, sangati, và nói thêm rằng có mặc hay không cũng không cần thiết. Ngài cũng chỉ về những màu của y có ba sắc, nâu, vàng khác nhau, nhuộm bằng thân hoặc lõi cây mít, màu nhạt, màu dừa và màu sậm. Điều này cho thấy rằng lối thực hành của Ngài A-chan cũng đúng theo truyền thống của chư vị thánh đệ tử, không khi nào là do Ngài phỏng ước hay đoán chừng. Vì lẽ ấy, pháp hành của Ngài tiến triển đều đặn và suôn sẻ, có ai sánh bằng trong thời hiện đại. Những vị đệ tử theo truyền thống của Ngài cũng thọ nhận được nhiều ảnh hưởng lợi lạc của Thầy. Còn những vị biến cải pháp hành của Ngài để tiện cho họ thì có thể giống như những xác chết không có nghĩa địa, một đứa trẻ không cha không mẹ, hoặc nữa như trò không thầy. Hình như ngài A-chan lúc nào cũng được sự hướng dẫn của một trợ lực nào từ bên trong mà không phải ai cũng được dạy bảo, và cũng không phải ai cũng làm được như ngài.
Đường lối thực hành và giảng dạy tại Chiang Mai. Trừ một mùa an cư kiết hạ mà ngài A-chan trải qua tại Wat Chê Đi Loan trong thành phố Chiang Mai, trong suốt thời gian 10 năm còn lại ở những nơi khác mà ngài nhập hạ, toàn là nơi rừng hoang vu giữa đủ loại nguy hiểm. Như vậy, cuộc sống của ngài suốt thời gian thênh thang bất định, thực hành hạnh đầu đà, quả thật lỗi lạc xuất chúng và ngoạn mục phi thường về cả phương diện thực hành, mức độ mạo hiểm và kiến thức thâm sâu trong giáo pháp. Trong con mắt thông thường của người đời, sống đơn độc trên những đồi núi và trong rừng sâu thì lúc nào cũng bị đau khổ và lo sợ tràn ngập. Nhất là những cơn hải hùng kinh khủng và lo âu rùng rợn ngày đêm không ngớt quấy rối. Nhưng đối với ngài A-chan, sống hoàn toàn ẩn dật như thế rất thuận lợi cho sự tinh tấn chuyên cần và cho sức khỏe của thân và tâm. Sự chứng đắc cuối cùng của ngài đã được thành tựu giữa rừng sâu trong khi sống đơn độc trong một quận người thượng. Chỉ sau đó ít lâu mới có vài vị tỳ khưu thực hành đầu đà đến học với ngài. Vài vị trong những vị tỳ khưu đến với ngài là ngài Chao Khun Thet ở quận Thapo trong tỉnh thành Nong Khai, ngài Fra Achan San và Fra Achan Khao ở Wat Tham Plong Phan. Những vị này chỉ ở với ngài một thời gian rồi dâng lệnh ra đi tìm nơi ẩn dật cho riêng mình trong những vùng người thượng xa xôi, trong rừng sâu hay trên đồi núi hoang vu. Các xóm làng người thượng là những nơi chỉ có dài 3 nhà, có nơi 4 năm và nơi khác những 9-10 gia đình. Đi bác mỗi ngày vừa đủ nuôi thân. Riêng ngài A-chan lúc nào cũng thích sống lẻ loi đơn độc ở những nơi như vậy. Cũng nên ghi nhận rằng tất cả những vị tỳ khưu thực hành đầu đà dưới sự hướng dẫn và rèn luyện của ngài đều vững chí, quyết tâm can đảm đối phó với mọi trở ngại nguy hiểm để mưu tìm giáo pháp, dù phải hy sinh mạng sống. Các ngài cứ nhắm vào mục tiêu duy nhất là giáo pháp và đặt mục tiêu này lên trên tất cả, kể cả tính mạng mình. Và điều quan trọng hơn hết là nơi nào nổi tiếng là có nhiều khùm beo và thú dữ, thì ngài A-chan khuyên nên đến và ở đó. Sống giữa môi trường như vậy, bắt buộc lúc nào cũng phải vững chắc giữ chánh niệm và trí tuệ, luôn luôn chuyên cần tinh tấn, và như thế sức mạnh ý chí phát triển nhanh chóng hơn là ở nơi không bị nguy hiểm đe dọa. Chính đời sống của ngài A-chan cũng ngày đêm thấm nhuần sâu đậm hạnh phúc của sự ẩn dật. Nhưng trong những khi đơn độc tu dưỡng tinh thần giữa rừng sâu, xa cách xóm làng và dân cư, thỉnh thoảng ngài cũng giao tiếp với những chúng sanh vô hình khác nhau, như chư thiên trên quả địa cầu, chư thiên trên những cảnh trời, ma, quỷ, long dương và chư phạm thiên. Vì đã có nhiều kinh nghiệm với tất cả, nên điều đó không tạo vấn đề cho ngài. Ngoài những chúng sanh vô hình ấy, ngài cũng giúp đỡ nhiều sắc dân người thượng khác nhau như Eko, Khamu, Musa và Mael. Họ rất cảm kích lắng nghe những lời chỉ dạy của ngài và hết lòng tin tưởng, đến độ dù có phải hy sinh tánh mạng vì ngài, họ cũng sẵn sàng. Đối với người không quen thuộc với những người này, từ người thượng thường có ý nghĩa xấu, bẩn và thô kệch, mang rợ. Nhưng kinh nghiệm của ngài với họ thì trái ngược hẳn. Ngài thấy họ cũng dáng điệu đẹp đẽ, da trắng và không hề bẩn. Họ là những người có văn hóa, có những phong cách và kỷ luật của chính họ. Họ cũng đoàn kết và cung kính tuân lời những vị lãnh tụ của họ. Với văn hóa và tập tục của họ, từ rừng rú theo vì hàm ý hung bạo hay mang rợ, mỉa mai thay lại cho thấy bản tính thật thà và đạo đức. không có tội ác vì tham ái và hung bạo như ta có thể dễ dàng thấy trong những khu rừng bê tông của các đô thị và phố phường. Rừng của cây cối và muôn thú, nghĩ theo một cách khác, còn an toàn và thoải mái hơn là sống giữa rừng bê tông cốt sắt của thị thành, đầy hiểm họa ô nhiễm hung bạo độc ác của tham ái, sân hận và si mê. Đây là một khu rừng bí hiểm, trong đó có nhiều loài thú hoang dại và hung tợn của ô nhiễm sống và đi thành từng bầy, tấn công con người một cách bí hiểm, gây nhiều thương tích khó lành. Những vết thương ấy không những gây hại cho sức khỏe của thân mà còn của cả tâm nữa. Quả thật mỉa mai khi thấy rằng rất ít người, nếu có, cư ngụ trong thành phố này mà quan tâm đến các vết thương của mình, và không có ai có ý muốn tìm thuốc chữa. Vết thương bị nhiễm trùng và trở thành một bệnh dịch kinh niên. Loại rừng này nằm trong tâm tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, tỳ khưu và Samanera. Những cuộc tấn công lén lút của ô nhiễm thật khó cho ta đề phòng. Vì lẽ ấy, Ngài Achan thích ở những nơi rừng hoang để Ngài rảnh tay đối phó với những con thú hung bạo bên trong. Chính ở những vùng rừng sâu này mà Ngài có thể thuần hóa những con thú hoang này hay đuổi chúng ra khỏi tâm. Con người là một tạo vật thông minh, và như vậy cho nên để làm cho những con thú hoang trong lòng áp đảo và đè bẹp, mà phải can đảm chiến đấu chống lại nó, như vậy mới đáng gọi là con người. Trong môi trường như vậy, mỗi khi có một vị tỳ khưu đến để được tu tập, dưới sự hướng dẫn của Ngài, lời dạy của Ngài lúc nào cũng kêu gọi tuyệt đối tự hy sinh và dũng cảm chiến đấu. Những lời dạy như thế, do đó thích hợp với những vị giống như Ngài, sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Họ muốn dù có chết, trước đó phải can cường chiến đấu, tận lực chống chọi đến cùng. Và nếu sống sót, họ sẽ nhẹ lòng biết rằng tối thiểu mình cũng đã thành tựu một mức độ trí tuệ minh sát và giải thoát nào, rằng họ sẽ không còn phải khổ đau vô cùng tận với những lần tái sanh và tái tử triền miên trong những cảnh giới vô thường biến đổi. Đó là phương cách giáo huấn đặc biệt lỗi lạc của Ngài tại Chiang Mai, có phần khác hơn lối dạy ở những nơi khác trước đó. Tại đây, những lời dạy của Ngài tuyệt đối cứng rắn và không chấp nhận ôn hòa. Tuy nhiên, cách dạy này thích hợp với những vị đã đến với Ngài để học, để chăm chú lắng nghe. Chỉ cố gắng tự quan sát những con thú hung dữ bên trong mình. Không bao giờ than phiền là những lời dạy của Ngài quá hà khắc. Giáo huấn của Ngài càng mạnh mẽ, giáo pháp càng sâu sắc, tâm người nghe càng vững chắc quân bình. Chánh niệm và trí tuệ càng phát triển. Đường lối dạy dỗ của Ngài tại Chiang Mai vô cùng thâm sâu vì sự chứng đắc của Ngài đã đến mức cao siêu nhất, và mục tiêu của những vị đệ tử Thúc Tăng Ga Bhikkhu của Ngài cũng dũng cảm nhất một cách tương xứng, chỉ là chấm dứt đau khổ trong tâm. Ngoài những chỉ dạy thông thường, còn có những kỹ thuật đặc biệt để khám phá mánh khóe của cái tâm tránh né tài tình. Kỹ thuật này rất công hiệu để tìm hiểu những trò lừa phỉnh của cái tâm quen thói trốn ra ngoài, tìm đến những nơi tiêu khiển vui chơi quen thuộc. Trường hợp tình yêu sét đánh. Trong khi cư ngụ tại vùng đồi núi của Chiang Mai, có một diễn biến kỳ lạ xảy ra giữa những vị đệ tử hành hạnh đầu đà của Ngài Achan. Câu chuyện sau đây được tường thuật với hy vọng có thể là một bài học cho những ai còn chưa đủ khả năng để hiểu biết những gì mình đã làm trong những kiếp quá khứ. Chuyện này do một vị Achan trước kia đã ở với Ngài Achan Mun thuật lại, cho thấy năng lực mạnh mẽ của nghiệp, trong trường hợp này là tình ái, đôi khi trổ sanh một cách lạ kỳ. Một hôm, có một vị tỳ khưu đang sắp sửa tắm với một vị khác ở một vũng nước gần con đường dẫn đến ruộng của dân làng. Con đường này nằm xa xóm dân cư và thường vắng bóng người qua lại. Trong khi hai vị tỳ khưu sửa soạn tắm, thì có một nhóm phụ nữ tình cờ đi ngang qua. Điều rất hiếm xảy ra tại đây, vì con đường này thường ngày thật vắng vẻ. Vị tỳ khưu vừa chợt thấy một trong những thiếu nữ và tức khắc yêu cô. Vị tỳ khưu tuyệt đối không thể kiểm soát tình cảm của mình. Vị tỳ khưu lo sợ bị ngài Ajahn hay biết và cũng sợ hoàn cảnh hiểm nguy không thể cứu chữa cho cuộc đời xuất gia của mình. Sư thao thức suốt đêm, lo sợ tình cảm kỳ lạ mà có sức mạnh phi thường, chưa bao giờ tưởng tượng được. Sư muốn quên tình cảm đó đi và suốt đêm tận lực kiểm soát, nhưng hình như nó ngạo nghễ thách thức mọi cố gắng kiểm soát của sư và còn phản công trở lại mỗi khi sư cố gắng. Trong lúc ấy, ngài Ajahn đọc được tâm và hay biết cuộc chiến đấu cam khổ của vị tỳ khưu. Sáng hôm sau, ngài không nói gì, thấy sư đã rất sợ ngài. Mọi quở trách chỉ làm cho vấn đề thêm tệ hại. Ngài chỉ mỉm cười thông cảm khi gặp sư, và mặc dù thấy vị tỳ khưu rõ ràng run sợ, ngài làm như không nhận thấy. Khi đến giờ đi vào làng Trì Bình, ngài Ajahn nói riêng với các vị tỳ khưu khác một cách khác thường mà vẫn để vị này nghe tiếng. Ngài nói, bởi vì vị tỳ khưu này đã tận lực cố gắng suốt đêm không ngủ, nên hôm nay không cần phải đi Trì Bình. Hãy để cho sư ở nhà nghỉ và tiếp tục cố gắng. Các vị tỳ khưu khác nên thọ bát thay thế sư để không làm gián đoạn sự cố gắng của sư. Ngài Ajahn không nhìn vị tỳ khưu ấy khi nói như vậy, và sau khi nói xong, ngài dẫn các đệ tử vào làng như thường lệ. Vị tỳ khưu kia tiếp tục thiền hành một mình ở nhà. Dĩ nhiên, ngài Ajahn làm như vậy nhằm giúp vị tỳ khưu đáng thương kia mà ngài biết đang là nạn nhân của hoàn cảnh và đang tận lực tự cứu mình. Đến giờ độ thực, ngài bảo đem vật thực chia với sư và cho biết rằng sư có thể ăn ở tịnh thất hoặc đến nơi họp. Sư chọn đến ăn tại nơi họp. Khi sư đến, ngài Ajahn không nhìn sư, rồi sau đó vui vẻ nói vài lời dịu khiền và an ủi. Vị tỳ khưu đáng thương chỉ ăn được chút ít và ăn vì lễ phép. Hôm ấy, hai vị tỳ khưu bạn, người kể lại chuyện này và một vị nữa, lấy làm ngạc nhiên, thấy ngài Ajahn có thái độ bất thường chưa từng thấy như vậy. Hai người đến gặp nạn nhân của hoàn cảnh và hỏi sư về cố gắng gì khác thường của sư mà ngài Ajahn đề cập đến. Hai vị nghĩ rằng đó là điều gì đặc biệt mà sư đã thành đạt. Vị tỳ khưu đáng thương mỉm cười yếu ớt và nói, không phải tôi thành tựu được gì mà ngài Ajahn làm vậy. Chắc ngài đã thấu hiểu rõ ràng là tôi đang đau khổ sâu đậm như thế nào và làm vậy để giúp tôi khỏi phải thêm khốn khổ. Được hỏi điều gì làm cho sư đau khổ thì lúc ban đầu sư cảm thấy hổ thẹn mà không nói. Nhưng sau cùng, sư bảo phải hứa là sẽ không hé răng với ngài Ajahn mà thầy đoán chắc rằng đã biết hết rồi. Biết còn nhiều hơn là chính sư. Và vì lẽ ấy, sư tỏ ra rất lo sợ và hổ thẹn. Rồi sư hỏi, quý đạo hữu, thấy có gì xảy ra ngày hôm qua khi chúng ta sửa soạn tắm ngoài vũng nước không? Người bạn lúng túng trả lời, tôi không thấy có gì bất thường ngoại trừ có vài thiếu nữ đi ngang qua. Nhưng đó là điều làm cho tôi đau khổ, vị tỳ khưu đáng thương nói. Và đó là tại sao ngài Ajahn bảo tôi không nên vào làng Trì Bình sáng hôm nay. Ngài sợ rằng tôi có thể sụp đổ nếu thấy cô ấy lần nữa. Nhưng tại sao đạo hữu sụp đổ? Tại sao không? Vị tỳ khưu trả lời, tôi đã cảm thương nàng, dù nàng không hay biết. Giờ đây đề mục hành thiền của tôi đã biến mất tâm. Tất cả những gì tôi còn có thể thấy, nghĩ đến và đắm đuối say mê chỉ là sắc đẹp của nàng. Tôi có cảm tưởng rằng tim tôi đã vỡ lúc mới nhìn thấy nàng, và thậm chí đến bây giờ hình như vô phương cứu chữa, vì dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể đè nén tình cảm ấy. Các sư có cách gì giúp tôi không? Vị tỳ khưu bạn trả lời, nếu sư không thể kiểm soát tình cảm của mình trong khi ở đây, thì tốt hơn có lẽ nên dời đi, đến một nơi khác cách xa đây trong một thời gian. Nếu sư không dám bạch với ngài Achan để xin phép, tôi sẽ có thể giúp giải thích hoàn cảnh của sư với ngài. Tôi sẽ bạch với ngài rằng nơi đây không thích hợp với sư chút nào. Ngài sẽ sẵn sàng chấp nhận, đặc biệt bởi vì đã thấu hiểu tình trạng khó khăn của sư. Ngài chưa nói gì đến điều này vì sợ làm cho sư quá xấu hổ. Ai cũng nghĩ rằng đó là phương cách tốt đẹp nhất để cứu vãn nhà sư đáng thương. Và chiều hôm ấy, câu chuyện được bạch lại với ngài Achan. Ngài cho phép nhưng có lời ngụ ý rằng chứng bệnh này rất khó trị bởi vì nó là hậu quả của nghiệp quá khứ. Nguồn gốc của nó nằm ở bên trong ta, ngài nói, và nó sẽ tấn công bệnh nhân đến ngã quỵ. Rồi ngài không nói gì thêm, và lúc bấy giờ không ai biết rõ những gì ngài muốn ám chỉ. Dù sao, đây là vấn đề khá xấu hổ. Vị tỳ khưu đáng thương không dám đề cập đến vấn đề với ngài Achan, và ngài cũng không nói gì vì sợ làm cho sư càng khổ tâm hơn. Chính vì sư bạn đã trình với ngài ý kiến đưa thầy đi xa để lánh nạn, cũng không dám nói thẳng về điều đó. Như vậy, đây là một bí mật mở. Mọi người đều biết nhưng không ai nhắc đến. Ngày hôm sau, vị tỳ khưu đáng thương xin bái từ ngài Achan. Ngài làm thinh chấp thuận. Từ ngày ấy, thầy đến ở một nơi khác khá xa. Bạn bè yên trí rằng giờ đây thầy đã được an toàn. Nhưng có ai thoát khỏi sức mạnh của nghiệp không? Về sau, mọi sự xảy ra giống như ngài Achan đã ngụ ý đoán trước. Không lâu sau, khi vị tỳ khưu giờ đến cư ngụ ở một chỗ mới, thì cô thiếu nữ người thượng tình cờ cũng về cùng một nơi. Đối với cô, đó là chuyện thông thường không có gì lạ. Nhưng với vị tỳ khưu, đó là cộng rơm đã kéo con lạc đà trở về. Sư cùng đường nhận thức rằng mình không còn chịu nổi nữa, quyết định quay trở về đời sống tại gia cư sĩ và một ít lâu sau cưới cô thiếu nữ người thượng gốc Musa ấy trong làng. Câu chuyện tình ái lãng mạn này cho ta nhiều bài học quý giá. Nếu mà nông cạn thì đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng một cách chính xác, nó bắt nguồn từ thời quá khứ xa xăm. Chứ tình yêu mạnh mẽ như vậy không thể có từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai chưa bao giờ quen biết, không hề nói chuyện với nhau, mà chỉ gặp nhau một cách tình cờ. Thậm chí, đến lúc cố tình giờ đi chỗ xa để trốn tránh, lại tình cờ gặp nhau. Vị tỳ khưu đã tu tập dưới sự hướng dẫn của ngài Achan, có tác phong đúng đắn và biết tự kiểm soát. Nhưng vừa khi thoáng thấy cô gái thì mọi thứ khác đều tan biến. Rồi sư bị một tình cảm ám ảnh quả thật vô cùng nguy hiểm đối với một người như sư. Sau cùng, sư bị tình ái lừa phỉnh, tàn nhẫn lường gạt và áp chế không thể cưỡng. Câu chuyện trên đây có thể làm cho nhiều người cười, nhưng người trí tuệ thì không cười chê, bởi vì chính họ cũng cùng hội cùng thuyền. Ta không nên khinh khi chế giễu những ô nhiễm như thế. Những cô gái người thượng thường không thích gần gũi làm quen với những vị tỳ khưu. Như vậy, cuộc gặp gỡ này chỉ có thể xảy diễn do nghiệp đã tạo trong quá khứ của hai người. Năng lực của nghiệp mạnh hơn mọi thứ. Chắc ngài Achan đã biết trường hợp này không chữa được nên không mắng vị tỳ khưu đáng thương kia. Cũng không giúp thêm hay gợi ý sư nên làm gì hơn cái sư đã làm. Tìm lỗi người vì lòng từ bi. Trong khi ở Chiang Mai, ngài Achan thường dùng năng lực tha tâm thông để tóm những kẻ thích lĩnh đi chơi và trốn về nơi chốn cũ khi nghe giảng pháp. Ngài đặc biệt dùng kỹ thuật này với những vị tỳ khưu chủ động đến để tu tập dưới sự hướng dẫn của mình. Trong những trường hợp như thế, không cần lo ngại người nghe bị chạm tự ái, bởi vì tất cả những người đến tu tập đều chỉ một lòng muốn tìm giáo pháp tối thượng. Mỗi khi bị ngài Ajahn quở rầy, dù nói thẳng hay dù ngài ngụ ý ám chỉ, họ đều cố gắng tự sửa mình mà không thấy hổ thẹn về lỗi lầm hay khuyết điểm của mình. Trái lại, họ cảm thấy biết ơn phong cách tìm lỗi tốt bụng của ngài. Trong trường hợp như vậy, giáo huấn của ngài nâng cao và thâm diệu hơn, nhằm thích hợp với nhu cầu của thính giả. Không gì còn giữ lại đối với tâm tìm kiếm và quyết tâm của họ vốn đã phát triển hoàn thiện. Các vị đệ tử đã tự mình từ bỏ niềm hãnh diện và danh vọng trong địa vị cao cấp hay học thức của mình mà không dễ gì có được. Ngài có cách giải thích cho riêng mỗi người và do đó cực kỳ uyển chuyển, thích ứng đặc biệt để phù hợp với từng trường hợp cụ thể và để tấn công vào một điểm cụ thể của mỗi vị đệ tử. Tùy theo mức độ thuần thục của từng vị, Ngài nhấn mạnh đặc biệt một điểm nào cho vị nào nhằm vào phương tiện tiêu cực để ngăn ngừa những điểm bất lợi hoặc phương diện tích cực để khuyến khích đưa đến lợi ích. Đối với mỗi thắc mắc, câu giải đáp của Ngài đi thẳng vào vấn đề và bao gồm nhiều chi tiết làm sáng tỏ mọi hoài nghi người hỏi có thể có. Gần như không ai thất vọng vì không được thỏa mãn, nhất là trong phạm vi thiền tập mà Ngài đã vững chắc một cách tinh luyện. Mỗi đoạn của giáo pháp mà Ngài giải thích quả thật thâm sâu và thấm thía. Dù trong lĩnh vực giới, định hay tuệ, người nghe hoan hỷ chìm đắm trong giáo pháp của Ngài trong nhiều ngày. Đối thoại trong tâm và vũ khí chiến lược. Trong thời gian sống đơn độc giữa rừng hoang của Chiang Mai, trước ngày thành tựu hoàn toàn chứng ngộ, mục tiêu duy nhất của ngài Ajahn là giáo pháp tối thượng, mà vào lúc ấy vẫn chưa thành tựu. Trong từng khoảnh khắc, tâm luôn luôn hướng về mục tiêu và mỗi hoạt động của thân đều được kiểm soát cho phù hợp với mục tiêu tối hậu ấy. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ, mỗi giây phút tỉnh giấc là một giây phút nỗ lực chuyên cần. Ngài hướng vào việc quán chiếu vào bên trong, thận trọng và tỉ mỉ, theo dõi cuộc đối thoại nghiêm chỉnh, giữa một bên là niệm và tuệ, và bên kia là ô nhiễm. Đề tài của cuộc đối thoại là sự giải thoát ra khỏi đau khổ, được xem là mục tiêu cứu cánh của mọi nỗ lực. Bất kỳ kẻ hở nào mà ô nhiễm cố gắng mở ra để lọt vào trong tâm, thì Ngài tập trung năng lực niệm và tuệ để đóng kín lại. Bất kỳ trò gian manh xảo quyệt nào mà ô nhiễm dùng để đánh, nhốt hay trói Ngài, thì Ngài vận dụng khí giới có năng lực kháng cự là niệm và tuệ, tức khắc bẻ gãy, xé từng mảnh, đập tan và cà nát, cho đến khi hoàn mãn chiến thắng từng điểm một, hết điểm này sang điểm khác. Điểm nào mà ô nhiễm còn chiếm ưu thế, Ngài vận dụng năng lực của đức tin và hạnh chuyên cần, với sự hỗ trợ của niệm và tuệ, dũng mãnh tấn công quét sạch điểm ấy. Với tâm niệm kiên cố vững chắc và tinh tấn không ngừng, Ngài cương quyết xung phong, hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác, quyết hoàn toàn phá tan những nơi ô nhiễm còn cố thủ, cho đến Ngài chiến thắng quyết định cuối cùng. Vì hoàng đế thống trị tâm dưới sự đô hộ của dòng xoáy bộ ba đã bị trút phế và tất cả những ô nhiễm nhỏ còn sót lại cũng đều rơi rụng. Đó là giai đoạn cuối cùng của hạnh tinh tấn. Bước cuối của cuộc hành trình dai dẳng không có thời gian hạn định, nhưng lúc nào cũng hướng về mục tiêu này đã nhìn thấy được. Sau khi đến đích và nguyện vọng đã được thành tựu viên mãn, thì không còn cần thiết phải trau dồi khí giới niệm và tuệ thêm nữa. Trước kia, nó được gọi đến mỗi khi cần đến chức năng của nó. Này không còn cần đến thì tự động nó co lại. Không còn trạng thái luôn phải canh chừng ô nhiễm bất chợt đột kích. Khi không còn phải kêu gọi niệm và tuệ ra tay, thì hình như không có gì khác với người thường, ngoại trừ tâm lúc nào cũng chìm đắm trong trạng thái thông dong tự tại, vắng lặng thanh bình và hạnh phúc. Không còn bị cảnh trạng chung quanh làm chao động, mặc dù vẫn luôn luôn hay biết. Trong khi ở đơn độc một mình, mọi sự vật trong tất cả tam giới hình như đã ngừng hiện hữu, cũng giống như những ô nhiễm đã chấm dứt. Khi giúp đỡ người khác, cảm thấy cần phải có nhiều thì giờ và nhiều lời dạy hơn, bao gồm những lời cảnh báo và khuyến cáo nhằm mục đích ngăn ngừa. Đôi khi trong thời tọa thiền, Ngài biết được những chuyện cụ thể của linh ảnh để Ngài có thể giải quyết một cách phù hợp.